Chương 12, song đầu hắc, tuyến xạ mà sắp tiến hóa thành giao long, khẳng định là cao đẳng cấp thú tướng tiếp cận cấp lĩnh chủ. Cao Phong nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hơn nữa nó lại là biến dị song đầu hắc tuyến xạ. Kịch độc của nó so với hắc tuyến xạ bình thường còn mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa nó lại có hai cái túi độc, mỗi túi độc đều có giá gấp hai lần so với túi độc của hắc tuyến xạ bình thường. Nói cách khác, song đầu hắc tuyến xạ này, có giá tương đương với 4 đầu hắc tuyến xạ. Hắc tuyến xạ sắp tiến hóa thành giao long có giá khoảng 4 ức, cho nên giá của đầu song đầu hắc tuyến xạ này bán ra sẽ khoảng 16 ức, so với giá của quái thú sơ cấp lĩnh chủ bình thường còn cao hơn. Cao Phong đưa ra con số này xong liền khiến tất cả mọi người nuốt khan một cái. Liều mạng hơn 10 ngày, giết hơn 100 đầu quái thú cấp thú tướng cũng không đáng giá hơn so với đầu song đầu hắc tuyến xạ này. Phải hiểu rằng, nếu có thể giết được quái thú cường đại, thì hiệu suất kiếm tiền sẽ rất cao. Đương nhiên đầu song đầu hắc tuyến xạ cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bị răng độc của nó cắn chúng, hoặc đơn giản chỉ cần bị trúng độc, chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Cao Phong trầm giọng nói, hơn nữa nó lại có hai cái đầu, có thể đồng loạt cùng tấn công địch nhân, có nên làm phi vụ này hay không? Cao Phong nhìn về phía những người khác trong đội ngũ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người La Phong. Những người khác trầm mặc, cũng đều nhìn La Phong, tất cả là do La Phong lựa chọn. Song đầu hắc tuyến xạ giá cao ngất trời, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, ta làm. La Phong cắn răng nói, đội trưởng, ngươi thì sao, có tinh thần niệm lực phụ trợ, thì khả năng đào tấu của mình cũng rất cao. La Phong, nếu có nguy hiểm gì, thì hỗ trợ ta một tay. Cao Phong nghiến răng, làm võ giả vốn là đã đi trên con đường sinh tử rồi. Ngụy Thiết, cho ta mượn tấm chắn của ngươi đi. Đây, đội trưởng. Ngụy Thiết không chút do dự, đem tấm chắn của mình đưa cho Cao Phong. Còn Cao Phong quả bớt một cây búa tạ trên tay xuống, hắn cầm tấm chắn trên tay trái, tay phải cầm búa tạ. Từ Diễu nói, đã lâu rồi, ta không sử dụng tấm chắn trong chiến đấu, chỉ là đầu song đầu hắc tuyến xạ này quá nguy hiểm, không có tấm chắn ta có chút sợ hãi. Đội trưởng, đến lúc đó ta viễn công, ngươi cận công. La Phong thấp giọng nói, một khi xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ dùng tinh thần niệm lực tác động đến tấm chắn hoặc búa tạ của ngươi, đến khi đó ngươi có thể mượn lực để đào tẩu. Hiểu rồi. Cao Phong gật gật đầu. La Phong quay sang ba người còn lại, nói, ta cùng đội trưởng đi xuống, đi xuống. Còn mọi người ở lại nơi này. Đúng rồi, Trần Ca, ngươi dùng súng ngắm nhìn xuống phía dưới, phòng ngừa có kẻ nhân lúc cháy nhà đến hôi của. Yên tâm, mọi thời điểm ta đều sẽ quan sát. Trần Cốc mỉm cười, nếu muốn ta nổ súng, chỉ cần thông báo một tiếng là được. Thông qua đồng hồ truyền tin, các thành viên trong tiểu đội tùy thời đều có thể liên lạc với nhau. Đội trưởng, chúng ta đi xuống. La Phong, Cao Phong, cả hai người nhanh chóng xuống lầu. Loại chiến đấu với cấp độ quái thú loại này, bọn Trần Cốc căn bản không thể nhúng tay vào. La Phong, Cao Phong, hai người nhanh chóng đi xuống dưới lầu, dựa theo trí nhớ, dọc theo một con đường nhỏ hoang phế, theo phương hướng của đầu hắc tuyến xà kia đi đến. Ầm, khè, tiếng rít chói tai từ xa truyền đến. Hai người La Phong cùng Cao Phong nhìn nhau, lúc này đồng hồ truyền tin trên tay cũng khẽ rung. La Phong thoáng nhìn qua liền thấy một hàng chữ viết. Đột nhiên có ba người đang cùng song đầu hắc tuyến xạ chém giết kịch liệt. Cao Phong cũng nhận được tin tức, thấp giọng nói, không ngờ bị người nhanh chân đến trước, có điều, chúng ta cứ đến xem thử. Đi, La Phong cũng gật gật đầu. Hai người bám sát nhau, nhanh chóng đi đến góc khuất của một tòa nhà. Đi khỏi góc khuất, La Phong thoáng nhìn qua liền thấy ba gã nam tử đang cùng song đầu hắc tuyến xạ chém giết. Ba gã nam tử này tự hồ là người vùng Tây Á hoặc Nam Á, tóc có chút quăng, màu da cũng hơi ngăm đen. Thủ lĩnh của ba gã nam tử này là nam tử đầu trọc có thân thể cường tráng, trên tay cầm một trường côn màu vàng lợt dài hơn ba thước. Cây trường côn trên tay hắn tựa như du long, mỗi khi cái đầu tam giác của song đầu hắc tuyến xạ cắn đến thì cây trường côn kia liền nhanh chóng đập xuống. Cho dù đập không trúng đầu cũng có thể đẩy song đầu hắc tuyến xạ ra xa. Cũng có đôi khi trường côn đập trúng đầu của song đầu hắc tuyến xạ, làm cho nó phẫn nộ rít lên. Hai người còn lại, một tay cầm tấm chắn hình vuông, một tay cầm cự hình loan đao. Hai người này đứng sát nhau, liên thủ vây công, phối hợp cực kỳ ăn ý. Bồng, những đống sắt vụn của các thiết bị giải trí cũ kỹ trong tiểu khu bị cái đuôi của song đầu hắc tuyến xạ đập một phát văng lên tung tóa, mà tráng hán trọc đầu kia cũng nhanh chóng lùi lại. Trường côn trong tay xoay tròn gạt đi những mảnh sắt vụn đang bay tới, đồng thời hắn cũng mượn lực phản chấn để lùi lại. Hảo cuồng pháp, Cao Phong đang đứng quan sát từ xa nhịn không được nói. Giả đầu trọc này là cao cấp chiến tướng võ giả, còn hai người kia là trung cấp chiến tướng võ giả. La Phong gật gật đầu. Giả tráng hán đầu trọc kia có thể cùng song đầu Hắc Tuyến Xà lấy cứng đối cứng, thực lực cường hãn, có thể dễ dàng nhận ra được. Tì tì, song đầu Hắc Tuyến Xà bộ dáng điên cuồng, hai tròng mắt lạnh băng trên hai cái đầu to lớn làm người ta rợn tóc gáy, lần lượt mở cái mồm to như chậu máu cắn tới. Dưới công kích của song đầu Hắc Tuyến Xà, ba người kia nhanh chóng lùi lại, thoáng trao đổi một chút, nghe giọng nói của ba người, La Phong cùng Cao Phong trong khoảng khắc phán định, là người Ấn Độ. Trong lúc điên cuồng chém giết, một cái đầu của song đầu Hắc Tuyến Xà cũng đã đổ máu, chính là bị một côn của tráng hán đầu trọc kia đập trúng, chỉ là vết thương đó cũng không đến nỗi chí mạng. Béo, 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 ba người Ấn Độ nhanh chóng vọt đến hướng bọn La Phong đang đứng. Hai người các người có bản lĩnh cứ việc thử. Tráng hán đầu trọc nói hán ngữ với giọng không thành thạo, mà lúc này song đầu Hắc Tuyến Xà đang rít gào vọt tới. La Phong cùng Cao Phong cười lạnh, cũng không nhiều lời nhanh chóng tránh sang hướng bên cạnh. Bọn họ cũng không ngốc đến nỗi cứng đối cứng với song đầu Hắc Tuyến Xà, thủ lĩnh của ba người Ấn Độ. Giả tráng hán đầu trọc không khỏi thấp giọng mắng một tiếng, trường côn hơn ba thước trong tay nhanh chóng hướng song đầu Hắc Tuyến Xà đập tới. Chính là lúc này, trong khi né tránh, trên tay La Phong đã sớm lấy ra một phi đao đen nhánh. Đây chính là phi đao cấp 9, vung tay ra như tia chớp. Vèo, phi đao hóa thành một đạo hạn quang bắn về phía đầu trái của song đầu Hắc Tuyến Xà. Do sắp tiến hóa thành giao long, nên trí tuệ của song đầu Hắc Tuyến Xà cũng cực cao. Nhìn thấy nhân loại kia trong chớp mắt phóng phi đao đến, tức thì đầu bên trái cực tốc lay động một cái. Phải biết rằng, đầu rắn khi chuyển động vốn là cực nhanh. Đầu bên trái của song đầu Hắc Tuyến Xà trong khoảng khắc biến thành một chuỗi tàn ảnh. Thông minh lại bị thông minh hại, La Phong lạnh lùng cười. Biến, hắn cố ý dùng tay ném ra, chính là muốn song đầu Hắc Tuyến Xà tự cho là nó thông minh lầm tưởng rằng hắn đang sử dụng ám khí. Theo lẽ thông thường, một khi phi đao đã phóng ra vốn không thể nào đổi hướng được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trên thực tế La Phong cũng không phải là một tay ám khí cao thủ, mà tính ra hắn còn lợi hại hơn cao thủ ám khí gấp 10, gấp trăm lần. Vèo, tại thời điểm phi đao còn cách song đầu Hắc Tuyến Xà khoảng một thước, thì phương hướng đột một thoáng thay đổi một chút. Mặc dù chỉ thay đổi một chút phương hướng nhưng cũng làm cho phi đao trực tiếp bắn tới một con mắt của đầu bên trái. Khe song đầu Hắc Tuyến Xà phẫn nộ rít lên một tiếng. Chỉ trong khoảng khắc, không ngờ đầu trái của nó lại có thể thực hiện được động tác né tránh. Phải biết rằng tốc độ phi đao của La Phong còn nhanh hơn gấp mấy lần vận tốc âm thanh so với đạn súng ngắm còn nhanh hơn nhiều. Với tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh thì khoảng cách một thước, đến ngay cả một phần ngàn giây cũng không tới. Chính vì tốc độ của phi đao quá nhanh nên trong phạm vi một thước La Phong cũng vô pháp khống chế một cách chính xác được. Nếu ở phạm vi 15 thước thì may ra mới có thể khống chế một cách hoàn mỹ được. Dù sao tốc độ của phi đao cũng quá nhanh, chỉ cần thoáng phản ứng chậm một chút, thì phi đao cũng đã có thể vọt xa hơn 10 thước rồi. Cho dù có phản ứng nhanh, thì chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi như vậy, La Phong cũng chỉ có thể khống chế để biến hướng một lần mà thôi. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy mà song đầu Hắc Tuyến Xà chẳng những có thể phản ứng lại, mà còn có thể thực hiện được động tác né tránh. Đương nhiên bởi vì cự ly quá nhỏ, cho nên nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng thoáng, né tránh được một chút mà thôi. Phộng. Sau khi phi đao chọc một lỗ thủng trên miệng của song đầu Hắc Tuyến Xà liền tiếp chém tới lớp vảy trên cổ của nó, rẹt rẹt chỉ lưu lại một vết trắng mờ mờ, song phi đao liền bị dội ngược rơi xuống mặt đất. Lực phòng ngự thật đáng sợ, La Phong trong lòng cả kinh, năng lực né tránh quả nhiên kinh người. Ở cự ly ngắn như vậy mà song đầu Hắc Tuyến Xà này vẫn có thể chuyển hướng để né tránh sao, phiền toái lớn rồi đây. La Phong hiểu rõ mình muốn giải quyết đầu song đầu Hắc Tuyến Xà này khó khăn rất lớn. Khe song đầu Hắc Tuyến Xà phẫn nộ. Khe song đầu Hắc Tuyến Xà phẫn nộ. Cả hai cái đầu cùng quay về phía La Phong rít lên. Cái miệng bên đầu trái của nó có một lỗ thủng khá lớn, từng dòng máu màu xanh đậm không ngừng chảy ra từ đó. Gì? Tráng hán đầu trọc cầm trường côn gân gượng phát ra một tiếng, đồng thời liền lui về phía sau, dùng giọng phổ thông không được chuẩn lắm nói. Liên thủ, tất cả chia đôi, ánh mắt nhìn về phía La Phong. Hai người La Phong, Cao Phong cùng nhìn nhau. Được. La Phong mở miệng, Cao Phong còn cố ý làm ra một cái thủ thế. Ba người Ấn Độ cùng hai người La Phong trong khoảng khắc liền quyết định liên thủ. Thực lực của tráng hán đầu trọc kia đủ để hai người La Phong thừa nhận. Mà uy lực phi đao của La Phong cũng đã được ba người Ấn Độ chấp nhận. Chỉ có thực lực cường hãn mới có thể làm cho người khác tôn trọng. Mà ở bên ngoài tiểu khu Vạn Hoa Mộng Tưởng Thành, đang có một chi tiểu đội võ giả khoảng 9 người đang chậm chậm tiến tới. Trong tiểu đội 9 người này, còn có đội viên của tiểu đội hổ nha. Hả? Đó là tiếng rít của rắn, hơn nữa còn là đại xà lợi hại. Trong 9 người, có một lão giả tóc hoa râm lên tiếng. Mọi đào, chê trèo.